This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi lời chào anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm cảm ơn Tiến Dũng. Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Ngày hôm nay thời tiết tương đối là rất là đẹp và cứ mọi người cứ tận hưởng cái không khí mát mẻ như thế này. Tại vì khoảng chừng một tuần nữa thì Đà Lạt bắt đầu vào mùa hè và rất là nóng, Tiến Dũng.
Vâng, phải nói cái tuần này đó, thời tiết rất là đẹp, quý vị đồng ý với Dũng Nghiêm, thời tiết tuyệt vời luôn. Thị trường chứng khoán thì hôm nay nó không được tuyệt vời lắm, không được đẹp lắm, mặc dù nó xuống nhưng mà xuống nhẹ thôi, không có đến nỗi gọi là ghê gớm lắm. Mà Tiến Dũng thấy rằng cái con số này chắc là nó sẽ chuyển ra màu xanh hoặc là đỏ nhẹ thôi, vì tại vì theo tình hình kinh tế buổi sáng này Dũng thấy rằng không có gì mà ghê gớm ngoại trừ cái dầu thô nó lên rất là mạnh, quý vị. Trước khi gửi đến những thông tin về kinh tế buổi sáng hôm nay thì Dũng xin mời bị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm 68 điểm, hiện tại là 42.275 điểm, ngày hôm qua lên rất là cao. S&P 500 thì giảm 10 điểm, 19.158 điểm. Và Nasdaq thì giảm 40 điểm, xin lỗi, S&P 500 thì 5.911 điểm, giảm 10 điểm. Còn Nasdaq thì giảm 38 điểm, 19.161 điểm. Vàng thì lên được 4.70 đồng, 3.305 đồng 10 xu cho một ounce vàng. Dầu thô thì lên 81 xu, hiện tại là 61 đồng 70 xu cho một thùng dầu thô. Lý do tại sao chúng sẽ nói vị ngay. Lãi suất 15 năm là 6.95, 30 năm là 6.14. Vàng ở Việt Nam mua vào là 116.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 118.700.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì xăng dầu lên một chút xíu. Lý do tại sao? Vì Hoa Kỳ đã cho biết rằng công ty dầu Chevron sẽ không có được nhập khẩu dầu của Venezuela nữa. Tại vì Venezuela là một cái quốc gia đã từng giàu ghê gớm lắm, kinh thú vị. Nó giống như là Dubai gì đó, nó giống như là Khối Ả Rập gì đó. Nhưng mà sau khi họ đi vào cái gọi là xã hội chủ nghĩa đó, thì bắt đầu những cái nhà tài phiệt rồi chính phủ đó làm ăn với nhau thôi. Người dân khổ vô cùng. Quý vị coi là cái lịch sử của Venezuela, nó đã từng như vậy, rất là giàu có, người dân bây giờ thì không có được nữa. Nhưng mà chính quyền Trump, ông Tổng thống Donald Trump thì không có cho Chevron sẽ nhận dầu của Venezuela nữa. Và chị cũng thấy cái này cũng có một cái chút xíu phân tích ở đây. Không có mua đó nữa, mày mua Dubai đi, tao mới đi Dubai về đó. Thì nó giống như vậy đó quý vị. Và làm cho cái lượng, thí dụ bây giờ những thí dụ quý hiểu ha. Mình có 5 nhà nhập khẩu dầu vào Mỹ. Mỗi nhà bỏ 1 gallon đi, là Mỹ mỗi ngày có 5 gallon, thì bây giờ nó mất hết một nhà, tức là mất hết 1 gallon thì còn 4 gallon, thì chắc chắn rằng khi mà dầu nó hạn chế nhập vào Mỹ thì cái lượng dầu thô nó sẽ thiếu một chút xíu. Thì đó là cái suy nghĩ của các nhà đầu tư, thì nó làm cho nó tăng cái giá dầu lên. Nhưng mà Dũng thấy rằng đó là cái cách mà để cho các nhà đầu tư nó thừa nước đục thả câu, quý vị đồng ý không? Nó không có thiếu gì hết đó, việc không có gì hết ghê gớm lắm, nhưng mà nó làm cho cái nó lợi dụng lúc này, thì Dũng mới nói bị là thử được phải câu gọi là thấy biến động nhẹ là mắm lên giá rồi, thì nó như vậy nên không có gì việc đáng ngại lắm nha. Và bản tin kế tiếp thì sáng nay Bộ Lao Thương mại cũng cho biết rằng cái sự tiêu xài của người dân Hoa Kỳ nó tăng lên đến 12.3 point. Từ đầu năm đến nay đây là con số cao nhất, quý vị. Đột ngột lên như vậy, mặc dù các nhà kinh tế gia đoán rằng nó không lên nhiều lắm, nhưng mà nó lên đến 12.3, mặc dù tháng vừa rồi là 88 point, bây giờ là 98 point, gần 100 point rồi, chính xác là gần 100 point. Thì Dũng nói vậy là cái chỉ số người tiêu dùng hay là consumer confidence đó, là nó nằm ở khoảng 100, là confidence. 101 là 2 là bắt đầu, good. Nhưng mà 98 là nó nằm, nó dưới trung bình chút xíu thôi, nên là trong cái thời điểm tariff rồi nhiều cái chương trình nhờ gọi là dầu thô lên tariff này nọ, nó nằm ở 98 là cái điểm tuyệt vời, mặc dù các nhà kinh tế gia đoán là nó không lên nhiều, tức là gọi là economist expectation là nó reading khoảng 90-92 thôi, nhưng mà nó không ngờ lên 98 thôi. Như vậy tại vì tôi thấy rằng tại sao cái người dân Hoa Kỳ không phải thời điểm này nữa, cái thời của tổng thống Biden nữa. Ôi da, nó phải nói là nó crazy mà người ta gọi là inflation đủ thứ hết, thiếu hàng hóa vân vân, nhưng mà người ta vẫn tiêu xài. Tức là cái cách đó là cái dân tộc tính của người Mỹ rồi, nên chúng ta không thể nào kìm hãm được. Thậm chí người ta không có tiền người ta cũng mượn tiền xài nữa, vì đó là cái dân tộc tính người Mỹ. Ngoại trừ ra là hết tiền, hết cho ai cho mượn rồi thì không xài, dù như là băng không cho mượn nữa, thẻ decline, thẻ revoke credit card lại lấy luôn hết đó, không có tiền nữa không xài rồi, nhưng mà có tiền họ vẫn xài nha. Cái đó là vấn đề của người Mỹ. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái trả hàng. Tôi biết rằng khoảng 12, 13, 15 năm gần đây, người Mỹ bắt đầu gọi là mua hàng online. Thời điểm đó thì nhớ là có cái eBay, rồi Amazon, sau đó là Walmart, Target, Home Depot, Costco, Lowe's, tất cả mọi cái cơ sở thương mại bắt đầu chuyển qua bán hàng online. Tức là nó gọi là e-commerce. Quý vị có thể mua rất là đơn giản, giữ những ngoại nhà, thậm chí thuốc tây là order online. Thậm chí bác sĩ bây giờ cũng online luôn. Virtual. Người nói chuyện bác sĩ. Không bắt mạch sao không biết, là giống như bên tàu mà quan sĩ chỉ qua bắt mạch. Chứ. Bây giờ thì dùng bắt mạch bằng gọi là wave của cái technology về internet ha. Nói gì là đuổi thôi. Nhưng mà cái mua hàng online càng ngày nó càng tiện lợi và nó convenient cho người dân hơn. Ha, người dân rất là thích. Nhưng mà để làm cách nào để tạo cơ hội người mua hàng online họ không có cần phải đến cửa tiệm nữa, họ mua online, bán online luôn, thì họ cho những cái người consumer, tức là những người mua sắm đó, có một cái quyền rất là hấp dẫn, tức là free return. Ví dụ nói là cái người bán hàng bán lẻ đó rất là khó bán hàng online nếu không cho return. Ví dụ như Dũng muốn mua một cái áo, Dũng order về bọn không vừa, thì họ nói là bọn không vừa ráng giữ đi, tôi không nhận lại thì chết người ta. Tôi mua tôi không vừa, giờ sao giờ tôi mua được mấy chục bạc rồi không vừa tôi phải trả lại chứ, đúng không? Thì đó là làm cách nào để cho cái dễ dàng nhất cho consumer mà mua online, thì return là một trong những cái mà lure consumer purchase online, tức là dụ dỗ người tiêu dùng mua hàng online. Nhưng có một cái problem mà đến bây giờ các nhà bán lẻ bắt đầu rất là khổ tâm, đó là return, và return một cách cố tình hoặc là không có một cái lý do nào hết, chỉ là muốn fraud, tức là muốn ăn gian thôi. Theo cái report mới nhất của National Retail Federation, tức là Liên đoàn bán lẻ của Hoa Kỳ, thì năm ngoái đó tổng số tiền người Mỹ trả lại, tổng giá trị đó là 743 tỷ, nó gấp mấy lần GDP của Việt Nam, quý vị. 743 tỷ, mà trong đó họ nói rằng hết 101 tỷ là gian lận rồi. Thí dụ họ nói đưa ra một cái vài thí dụ chuyện thật nhưng mà họ đưa điển hình đó, chính ra điển hình, họ mua cái computer, họ mở cái sao lấy nguyên cái ruột ra hết, rồi họ bỏ cái ruột hư vô, họ trả lại cả ngàn đồng một computer. Hay là về Samsung, hay là về mua computer của Apple, whatever. Rồi họ nói rằng mua những cái đồ rất mắc tiền, ngay cả những cái mặt hàng mắc tiền nhất cũng có thể, đồ brand name, và họ return, rồi khi đem về mở ra thì cái hộp empty, hộp trống, lấy đồ hết, trả lại. Và có số tiền lên tới 101 tỷ mỗi năm, tức là thất thoát. Ví dụ xin giải thích cho vị như thế này. Ngoại trừ những cái cơ sở thương mại khác thì không biết, nhưng mà đặc biệt về Amazon là một trong những cái cơ sở thương mại online trả hàng dễ nhất trong các cơ sở khác. Nhưng mà Amazon là không phải, ví dụ chúng ta trả lại một cái món hàng nào đó, Amazon hoàn toàn không care. Không care. Amazon không có lỗ. Amazon là một cái platform, tức là một cái sân chơi cho mọi người. Dù anh Dũng Nghi muốn bán cái điện thoại, anh Dũng Nghi có mấy ngàn cái điện thoại Dũng Nghi muốn bán, thì Dũng Nghiêm sẽ gọi Amazon, cái người salesman Amazon. Bắt đầu Dũng Nghiêm nói là à, tôi có điện thoại tôi muốn bán. Thì Amazon nói chị anh có gửi cho Dũng Nghiêm cái policy. Anh Dũng Nghiêm phải coi kỹ là hết. Cái policy là anh bán thì anh phải cho cái window, tức là cái timeline của cái điện thoại đó là 30 ngày. Khách hàng xài thời gian không thích trả lại, anh phải nhận lại và anh phải trả tiền shipping cái đó, tức là return, ship ra và return lại, anh phải trả tiền cái đó. Rồi 30%, anh bán 1,000, tôi lấy 300, thì chịu không? Chịu thì ký. Tại vì cái Amazon một cái thương trường gọi là khổng lồ, ai cũng thể mua trên, chưa là từ con ốc mấy sen đến mặt hàng mấy ngàn đều có hết, nên mọi người đều ồ ạt ký policy, ok, no problem. Thì khi bị trả lại, thí dụ như Dũng Nghiêm bán cái điện thoại, thí dụ mua, thì Amazon đứng giữa lấy tiền commission. Đâu Dũng nhá, Dũng coi, à, thôi, không thích trả lại. À, anh Dũng Nghiêm là người chịu lỗ đầu tiên là nhận cái đó lại, là lỗ tiền shipping rồi, quý vị. Chưa kể mặt hàng đó mà bị sai nữa, hay là ai bị gian lận là Dũng Nghiêm mất trắng tiền luôn. Dũng phải chấp nhận cái đó. Nên thí dụ chỉ có một cái tế nhị là xin quý vị, don't do it. Tại vì mình không biết cái người bên kia là ai, có thể là cái người thân của mình chẳng hạn, mình không biết, hay là cái người nào đó họ đang gần bên cái ngưỡng cửa phá sản chẳng hạn. Như vậy mình làm như vậy chẳng khác nào mình bóp nghẹt một cái business của họ. Nếu bị trả hàng lại mà thật sự đúng là cái vấn đề nó bị problem, yes, chứ Mỹ, người Mỹ nó là come around go around, tức là gậy ông đập lưng ông. Nên Dũng chỉ có tế nhị nhẹ nhàng, gọi là friendly remind quý vị, đó là nếu vị mua mà có cái vấn đề gì đó trả lại, còn quý vị mà cố tình đó thì please stop doing that, đừng làm nữa quý vị. Thì thấy rằng có nhiều người thì biết á, có nhiều người cảm thấy hãnh diện vì mình lừa được Amazon, nhưng thật sự không phải chúng ta lừa Amazon. Chúng ta mua đồ thiệt, bỏ đồ hư trả lại, chứ không lừa Amazon, mà chúng ta chính chúng ta lừa cái người bán hàng mà đang dùng cái mạng lưới của Amazon bán hàng. Như vậy dùng như thế quý vị, đúng không? Tức là Amazon chỉ đứng giữa mà lấy tiền lời thôi, chứ hoàn toàn Amazon không có lỗ lãi gì đây hết. Nên quý vị đều đã từng làm, đã làm hoặc là chuẩn bị làm, please stop doing that, quý vị. Và thì kế tiếp thì liên quan đến Texas. Bản tin này thú vị quý vị. Texas đã ký vào cái luật rằng bây giờ cha mẹ, trước đây là cha mẹ kiểm soát con em mình, bây giờ không nữa. Tại vì những người nói rằng nếu mà con mình không dạy được, để đời nó dạy, thì bây giờ con mình không có dạy nổi, thì chính phủ phải can thiệp. Tức là ông thống đốc tiểu bang của Texas, tức là ông Greg Abbott, đã ký một cái lệnh cho Apple và Alphabet Google đó. Khi mà một cái đứa trẻ muốn download một cái app nào xuống đó, thì phải qua một cái quyết định cha mẹ, và đứa trẻ phải được 18 tuổi trở lên. Còn dưới 18 tuổi không được luôn. Tức là không được sử dụng cái app đó. Rồi đồng thời họ cũng nói luôn, sử dụng cái smartphone nha. Rồi có luôn là họ đưa ra cái luật rằng khi mà những cái trẻ này download những cái app gọi là cái social media, Instagram, TikTok, Facebook cũng phải được sự đồng ý nữa. Nên ví dụ cũng giải thích quý vị như thế này. Khi mà chúng ta cầm cái phone lên á, nó không cần biết vì nam, nữ hoặc là trẻ nít hay là người già cả. Cái phone á, nó hoàn toàn không detect luôn. Khi mà chúng ta cầm một cái phone lên, chúng ta coi Facebook, Instagram hay là TikTok, thì nó không có cần biết quý vị là ai. Những cái gì chúng ta coi là được thoải mái hết. Nhưng nếu trường hợp như một đứa trẻ, ok, một đứa nhỏ nó cầm cái phone lên, có một vô những cái Facebook, quý vị có bao giờ bị chưa? Cái Dũng bị mấy lần mà block hết, bây giờ chứ block không còn ai luôn. Tức là em 18 tuổi, các anh 0.2 mai. Nó giống như vậy, tức là nó gọi là một cái trường hợp gọi là mại dâm lộ liễu của tiêu biệt. Những người Việt Nam, em là du học sinh, các anh 2 mét, nó dùng km cái này, hay là 0.2 mét gì đó. Xin liên lạc với em mà như coi cái đâu im lắm. Dù chỉ nói vì là nếu mà con em vì là 15-16 tuổi thì gặp cái đó nó mở lên, nó thấy là lạ, nó mở lên, thí dụ như vậy. Những cái đó nó hoàn toàn không block những đứa trẻ đó, nó cho đi hết luôn, thì chẳng khác nào quý vị đưa rác vào cái đầu con em mình, đúng không? Chúng ta tự động đưa rác vào đầu con em của mình. Nên quý vị chỉ khuyến khích quý vị là nên để ý con em mình chút, đừng để nó tự do để sử dụng về cái điện thoại, thì cẩn thận quý vị. Và cái bản tin này thì rất là tốt, tại vì chính phủ can thiệp luôn, không cần quý vị nữa. Bản tin cuối cùng nói về bạn. Bản tin cuối cùng nói về bạn. Ông gọi là một cái nhà lão luyện, hay là gọi là tycoon, hay gọi là expert, Mike Maloney. Ông này là toán vàng bạn đá quý là ông này chuyên gia. Ông này chuyên gia. Thì ông đã từng lên truyền thông, ông đã từng nói rằng vàng có thể lên đến mức 10.000 vào năm 2025. Nên chưa đến 25 rồi mà chưa thấy lên 10.000 ba mấy. Nhưng thật sự nó lên cũng nhiều thật. Là ông nói rằng tại sao vàng phải lên nhiều như vậy. Ông nói có những cái yếu tố mà tạo cho vàng nó sẽ bị upset, về cái price sẽ go up crazy. Một lượng vàng khổng lồ đang đi vào Hoa Kỳ. The massive gold inflows into the US. Tại sao? Bởi vì Fort Knox, tức là Hoa Kỳ có một cái nhà kho vàng. Kho vàng đã mở ra kiểm lại. Nếu vàng không đủ, họ đưa vô thêm nữa, họ đưa vô thêm nữa. Tức là hiện tại audit cái kho vàng. Hoa Kỳ lẫm gia bắt đầu chuyển vàng vào. Không, tương lai họ không biết rằng Hoa Kỳ sử dụng vàng làm cái gì. Nhưng mà họ để họ đầu tư, họ gom vào lên vàng, lên họ bán ra chẳng hạn. Rồi, trong khi Hoa Kỳ ôm vàng như vậy, thì châu Á lại cạn kiệt vàng. Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, đang thiếu vàng. Người ta mua vàng thì khi không có vàng để mà mua nữa. Người. Nên cái vấn đề đó bắt đầu có một cái vấn đề lớn rồi ha. Rồi, trong khi họ coi lại thì, riêng Hoa Kỳ nhưng có Well and Insider cũng đã mua vàng. Tức là những cái công ty này cũng mua vàng. Thì giá vàng sẽ bắt đầu tăng lên. Ông theo ông này, ông nói đó, cái dự trữ vàng luôn luôn là có lợi. Nhưng, đối với Dũng, thanh thiếu niên, chúng ta mua vàng, chơi cho vui thì được. Nhưng mà dự trữ vàng, chúng ta có một cái đường lối để đầu tư đó, thì quý vị nên đầu tư, các em nên đầu tư. Còn nếu em nghĩ rằng, tôi muốn chắc ăn mua vàng, it's okay, no problem, chúng ta vẫn có thể là safety zone. Còn những người 55 tuổi, thì Dũng khuyến khích là khi làm ăn có tiền, mua vàng. Tại khi chúng ta về hưu rồi đó, chúng ta không ôm tiền bằng chi, như có vàng cần đi chơi bán vàng, tại vì vàng nó không có bị mất giá, mà nó không bị inflation nữa. Nên điều tiền hôm nay để chúng ta mất giá, hoặc mai là mất 2%, 0.2%, ví dụ như inflation mỗi năm, thì giữ tiền nó mất giá như là giữ vàng, khi mà chúng ta cần thiết bán vàng đi chơi, thì đó là cái lợi cho những người 55 tuổi trở lên. Còn thanh thiếu niên thì những nghĩ là, chứ mua vàng cho vui thì được, nhưng mà nếu người ta mua vàng nhiều quá, thì nếu người ta tính xếp đi, muốn an toàn, hàng cách an toàn thì ok. Nếu chúng ta có cơ hội để đầu tư thì các em nên bán vàng để đầu tư hơn là để chôn vàng nó nghe, vì nên đó là cái lời khuyên của chúng tôi. Xin chào Dũng Nghiêm.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin ngày hôm nay. Với một cái bản tin mà Tiến Dũng nói rằng con cái bây giờ mà nếu mà cha mẹ dạy không được thì để đời nó dạy á, thì nếu mà mình để đời nó dạy thì chắc cha mẹ cũng ngắt ngư theo. Nhưng mà Dũng Nghiêm rất là đồng tình với cái dự luật của ông thống đốc tiểu bang Texas là chính phủ sẽ can thiệp, nhất là cấm cái mạng xã hội đối với những trẻ em dưới 18 tuổi đó. Nhưng mà có một vấn đề mà Dũng Nghiêm thấy rằng rất nhiều đồng hương Việt Nam mình bị, chứ không phải mà ít đâu, cũng khá là nhiều. Đó là lo cơm áo gạo tiền rất là nhiều, và đi làm về thì phải lo chuyện nhà, chuyện cửa. Thì đối với những gia đình mà có con nhỏ đó, thường thường họ, nếu mà họ để không cho con xem mạng xã hội, cầm cái iPhone, iPad lên thì con nó quấy phá, họ không làm được cái gì hết. Cho nên rất nhiều bậc cha mẹ họ muốn cho con nó ngồi yên để mà có thể làm những cái chuyện khác, thì thường thường đưa cái điện thoại, đưa cái iPad cho con nó coi. Và thậm chí giả sử cái luật này nó được thống đốc ký xong rồi thì chính cha mẹ đó lại là người tạo cái account, create cái account đó để mà cho đưa cái điện thoại, đưa cái iPad cho con mình là sử dụng để mình có thể có thời gian để làm những công việc khác. Nhưng mà vô tình, như hồi nãy Tiến Dũng có chia sẻ đến vị, mình chính mình tạo điều kiện cho con mình để nó tiếp thu những cái rác rưởi, những cái độc hại từ trên mạng xã hội. Nhưng mà chắc là nhờ Tiến Dũng nói với những kỹ sư về computer rằng nếu mà những cha mẹ đã tạo cái account đó là tức là phải trên 18 tuổi, mà sau rằng đôi khi cái hay xem những cái chương trình của con nít thì mình phải hiểu ra là giả rồi, mình lóc luôn Tiến Dũng.
Cái đó là cái sự làm ăn của Facebook, của Instagram, tức là họ làm ăn, họ vẫn cho làm ăn thoải mái, họ lấy tiền mà họ đâu khe, tức là họ cho vô hết, còn tôi sẽ nhận rác, nhận đủ thứ hết, còn anh bỏ rác ra, anh nhận cái thịt dữ tị của anh, như bán con cua đó, cái thằng bán cua đó đâu có gì, nó lột vỏ ra cho vì nó bán cân ký luôn, thậm chí có nhiều người Việt Nam mà cột cái một đống vải rồi đó nữa quý vị. Nên cái đó mình cũng khó, như Dũng Nghiêm cũng nói, thì Dũng nói vị đó cha mẹ đó, đôi khi ngày hôm nay bận rộn để lo cơm áo gạo tiền, thì con nó phá rối hay là về nó nghỉ ngơi, mà nó cứ là thôi đưa cái phone này cho nó xài đi, cho nó đã đi, hoặc là chúng ta đi lễ, đi nhà thờ, mình vô con mình nó ra rồi này cái phone nè, nó mở lên, tức là mình tự động mình hại con mình. Nên cũng khó nói ha, cái người Mỹ ở đây bận rộn quá, nhưng mà thôi mình có làm được bao nhiêu thì mình làm, để cho đời con mình sau này nó bớt khổ. Cái thứ vì Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị không quên chúc Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, tốt bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai lúc 9:45.